Thưa quý thính giả thân mến, là một người Việt Nam ly hương, tôi và quý vị có nhiều điểm trùng hợp với nhau và cũng có những điểm khác nhau. Nhìn về lai lịch, chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên cách tốt đẹp lạ lùng. Chúng ta thường mệnh danh là con rồng cháo tiên, với hình dáng và da vàng, mũi thấp, được đặt để trên mảnh đất thiên nhiên hình cong như chữ X, chạy dài từ Bắc chí Nam, có dải Trường Sơn phía Tây, Nam Hải phía Đông, cung cấp cho chúng ta biết bao nhiêu tài nguyên phong phú, rừng vàng, biển bạc. Tổ tiên chúng ta có một địa vị tốt đẹp trên trường quốc tế với 4.000 năm văn hiến. Chúng ta có nhiều lý do để tự hào, phải không quý vị? Nhưng nhìn về hiện tại, chúng ta lại chỉ là những người ly hương, xa nơi chôn nhau cắt rốn thân yêu. Chúng ta đang đứng chỗ bản lề của hai trang sử Việt và Mỹ. Cả hai đều làm cho chúng ta choáng váng, đau đầu, vì cả hai đều không phải là chỗ đứng chính thức của chúng ta hiện nay. Nếu nói là Việt, thì chúng ta thật là những người đáng thương, vì chúng ta đang bị quê hương từ chối, bị ngược đãi có người lên tới hơn 30 năm mà chưa thể trở lại quê hương. Tin tức mỗi ngày không có gì khích lệ, mà hội chứng đau thương ngày ngày vẫn tiếp tục rai rứt, khó xóa mờ trong ký ức chúng ta. Nếu nói là Mỹ, thì ôi thôi, đó chỉ là thủ tục, là giấy tờ, chỉ là nhân đạo, chứ từ ngôn ngữ đến sinh hoạt, từ tập quán đến tinh thần, sự phân biệt của màu da, sự xa lạ của truyền thống, vẫn luôn có sự ngăn cách. Dù cho tôi cố vươn lên tới mức thương gia tầm cỡ, triệu phú, tỷ phú, hay đi vào những chức vụ trung lưu hay thượng lưu, hoặc may mắn lắm mà tôi có thể trở thành một tổng thống Hoa Kỳ đi nữa, thì cũng chỉ tồn tại trong 4 năm, hoặc giỏi lắm thì cũng chỉ 8 năm, rồi sau đó cũng trở về với chán trường, với hối tiếc, với cách biệt, với lạc loài gương gạo của một sinh vật nửa dơi nửa chuột, chỉ biết thu mình trong căn nhà riêng biệt để chờ ngài ra đi vĩnh viễn về nơi mịt mù xa xôi không biết trước. Có người hỏi tôi, chứ còn anh thì sao? Đang đứng chỗ nào? Tôi đã không ngần ngại để trả lời rằng, chỗ đứng của tôi rất khác với chỗ đứng của một số quý vị ngày nay. Tôi không đứng chỗ giao thừa nào hết, bản lề nào hết, mà chỗ đứng của tôi đã được lựa chọn, đã được quyết định ngay từ ngày tôi còn ở tại Việt Nam. Tôi mang hình hài, nhân chủng, da vàng, mũi thấp. Tôi được Thượng Đế chỉ định sinh ra và lớn lên tại miền Trung nước Việt đẹp đẽ, rồi tiếp tục phục vụ cho nơi có mồ mả tổ tiên của tôi trong những năm khói lửa ác liệt nhất. Tôi đã từng đổ máu với các chiến hữu của tôi trên đại lộ Kinh Hoàng năm 1972. Tôi đã vào quân lao, đến các tổng y viện thương bệnh binh, tới các quân trường, đến các tiền đồn hẻo lánh như Baston, Charlie, Caron, Khe Sanh, và sau năm 1975, đã đồng lao cảm khổ với anh em quân nhân các cấp tại trại tù Tiên Lãnh, cùng gặm chung với nhau những khúc sáng lùi tại cửa hàng đồng mộ, hấp chung với nhau những bi đông nước trên nương rẫy Dương Sim đồng cừ. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Chỗ đứng vĩnh viễn của tôi, ý thức hệ của tôi, bản chất của tôi, nguồn gốc của tôi không phải là Việt Nam, mà cũng không phải là Hoa Kỳ. tôi thuộc về nước trời, là công dân của thiên quốc. Vua của tôi là Thiên Chúa, chế độ của tôi là thiên triều, cha tôi là thiên phụ, và nhà của tôi là thiên đàng. Tôi đã chọn chỗ đứng này ngay tại Việt Nam, và đang tiếp tục sinh hoạt trên đất tạm dung Hoa Kỳ, và đang chờ đợi bước vào nhà cha tôi, đó là nhà đời đời trên trời. Đây chính là lý do mà tôi có sự bình an trong mọi cảnh ngộ, thỏa lòng trước mọi đổi thay, và tràn đầy hy vọng dù đang hồi phong ba bão tố. Đây, tôi xin nói lên những kinh nghiệm quý báu này với quý vị hôm nay. Trước hết, chúng ta thấy rằng có nhiều chỗ đứng khác nhau mà bạn và tôi phải cần chọn cho mình. Thật vậy, tùy theo quan niệm của mỗi người mà chúng ta đang tạo cho mình những chỗ đứng khác nhau. Có một nhóm người đang tìm chỗ đứng cho mình trong dĩ vãng, nhất định không thể thay đổi những truyền thống tập tục, cứ tiếp tục đường xưa lối cũ, xưa bài nay bắt chước, khư khư với thói quen, với tập quán, nuối tiếc những gì đã qua. Tinh thần này thật rất tốt trong một vài khía cạnh, như sự cần cù lao động để xây dựng gia đình, tôn ti trật tự để nuôi dạy con cái, ác địa phương để bảo vệ thuần phong mỹ tục. Nhưng tinh thần này không thể áp dụng trong việc đi tìm chân lý và lẽ sống. Nó đã cản trở rất nhiều cho mọi lớp người đi tìm chỗ đứng mới, khiến họ không tìm ra lối thoát, khó hội nhập với những thay đổi, cải tạo xã hội cho lành mạnh hơn. Không kịp thì chạy, chỗ đứng này cũng sẽ bị đào thải theo thời gian. Kinh Thánh cho biết, phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sanh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá dỡ và có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ mai, có kỳ nín lặng và có kỳ nói ra, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình. Sách Truyền Đạo đoạn 3 từ câu 1 đến câu 8. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và đã ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn kia mà. Tại sao chúng ta lại phải khư khư sống với dị vãng? Một nhóm khác lại thích chỗ đứng tự chọn, tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Nhóm người này dễ tự hào cho mình là trung tâm của vũ trụ, trọn quyền quyết định cho số phận của mình. Ưu điểm của nhóm này là có một đời sống tự lập, không muốn nhờ vả ai. Nhưng nhóm này dễ trở thành độc tài, dễ đi đến quá khích, cho mình là trên hết. Ai nghe theo thì chấp nhận, ai không đồng ý thì tìm cách thanh trừng, loại bỏ. Nếu là dân thì họ chẳng cộng tác với ai được, nếu là tướng thì dễ làm giặc. Chỗ đứng này trở thành dễ tự ái, ích kỷ, không cần bắt chước ai, nghe theo ai, cứ hành động theo lý trí mình, kiến thức mình cho là đúng. Kinh Thánh cho biết số người này trong Giu-đa câu 10 như sau: sao những kẻ này hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết, cũng như thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình. Họ có cách xử sự bất quân bình, khó hợp tác, khó chung sống hòa bình, và sự kiêu căng của họ sẽ đưa họ đến chỗ cô lập, thất bại. Một nhóm khác nữa lại đang đặt chỗ đứng của mình do người khác quyết định thay cho mình. Đến lượt những người này thì không có sự quyết định chi hết, cứ thả trôi ngày tháng theo dòng đời. Có thể vì đã nhiều lần thất bại, quá sợ, quá lo trước những vấn nạn không lối thoát, mà mình không có đường hướng nào để xoay dẫn, nên cuối cùng cứ phó mặc, nhắm mắt đưa chân, tới đâu hay đó. Hay là có thể nói, đứng chỗ nào cũng được, không cần biết phước của ra sao. Kinh Thánh cho biết kết cục của những người này trong Giu-đa câu 12-13 như sau. Những cái đó như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu không có trái, hai lần chết tróc lên bực rễ, như sóng cuồng dưới biển sôi bọt ô uế của mình, như sao đi lượt, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Thương thay, họ chưa có chỗ đứng nào cả, hoặc đang đứng chỗ áp đặt của người khác. Như vậy thì chỗ đứng nào là bảo đảm nhất? Thưa quý vị, tất cả những quan niệm trên không cho chúng ta một chỗ đứng vững vàng nào hết, vì tất cả đều là tạm bợ, đều đến từ con người bất toàn, nay thế này, mai thế khác, được khía cạnh này lại mất khía cạnh kia. Cái được thì là quá ít, mà cái mất mát lại quá nhiều. Nếu có được chăng cũng chỉ tạm thời, không có gì chắc chắn bảo đảm cho tương lai về lâu về dài. Thế mà với bản chất bất toàn nhược điểm của con người do tội lỗi khống chế, nhiều người cho chỗ mình đang đứng là bảo đảm nhất, là chỗ vừa ý nhất. Chắc họ tự nghĩ, nếu cho rằng không bảo đảm, không chắc chắn, thì mình đứng đây làm chi? Cho nên dù biết chỗ đứng đó không chính xác, không có tương lai, chưa có tốt đẹp, không biết đứng đây rồi sẽ ra sao, cuối cùng rồi sẽ đi về đâu, nhiều khi có thể đang đứng chung với kẻ thù, nhưng đã lỡ đứng rồi, phải nhắm mắt đứng luôn, rồi tìm cách bào chữa, khuyến dụ những người khác cùng đứng với mình cho có bạn. Kinh Thánh cũng đã nhắc đến tình huống này trong Roma đoạn 1 câu 32 như sau. Dầu họ biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Đó là điều đáng tiếc mà nhiều người ngày nay đang vấp phải. Để tránh thảm trạng này, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta một chỗ đứng bảo đảm hơn mà quan niệm chúng ta thường hay mắc phải. Kinh Thánh cho chúng ta biết chỗ đứng đó như sau. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, sống lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, là nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cái ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Theo phân đoạn Kinh Thánh này, cho biết dù có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng chung quy chỉ có hai chỗ đứng mà chúng ta phải quyết định chọn lựa, đó là đứng trong đường người công bình hay đứng trong đường kẻ ác, đứng chỗ tương lai sáng lạng hay đứng chỗ tương lai tối tăm, đứng chỗ bình an thỏa lòng hay đứng chỗ lo sợ bất an, hay nói cách khác, đứng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu hay đứng trong ý riêng của con người. Đứng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì khác nào người cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì nhà ấy vẫn không bị sập. Ngược lại, đứng ở chỗ khác thì giống như người cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì nhà ấy bị sập và hư hại rất nhiều. Người đứng trong Chúa Giêsu thì người ấy như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Còn người tìm chỗ đứng theo ý riêng thì bấp bênh như con thuyền không bến, bị bão tố dập dồi rồi cuối cùng ra hư vô. Chỗ đứng trong Chúa bảo đảm hơn cả, vì chỗ đứng này do chính Đức Chúa Trời thiết lập theo ý chỉ toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ mà Ngài đã không có một chỗ đứng nào trên trần gian sánh kịp. Trước khi Chúa đến thiết lập chỗ đứng an toàn này, chúng ta phải đứng trong chỗ khống chế của quyền lực tối tăm, khiến chúng ta cách biệt với Thượng Đế, lương tâm bị soi mòn, tinh thần bị xuống dốc, khả năng chọn lành lánh dữ không còn đủ sức để tìm một chỗ đứng cho mình nữa. Trong khi đó, để xoa dịu lương tâm, các giáo chủ đưa ra nhiều giáo điều luật pháp rất nghiêm khắc, và sự đòi hỏi này nhiều khi quá lớn đến nỗi chúng ta không thể làm trọn và phải đành bỏ cuộc. Nhưng qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài cũng là đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật, là Cha Thiên Thượng mà chúng ta đã quên lãng từ lâu. Chính Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, là vần đá của sự cứu chuộc, ban cho chúng ta một chỗ đứng vững vàng và giúp chúng ta đủ sức để đối diện với mọi thách thức khó khăn. Ngài tạo ra chỗ đứng này một cách tự do và miễn phí, không đòi hỏi chúng ta những điều kiện nào quá sức mình, để ai nấy đều có thể bước vào dành một chỗ đứng cho mình. Với sự bảo đảm tốt đẹp và dễ dàng như thế, nên tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi đang có một chỗ đứng vững vàng trên đất này, trải qua mọi chế độ, mọi hoàn cảnh, mọi thời gian, để sống vui, sống khỏe, sống thỏa lòng trước mọi khúc quanh của cuộc đời và chờ Ngài bước vào thiên đàng, nơi quê hương vĩnh viễn Chúa đang sắm dành cho chúng tôi. Làm sao để có chỗ đứng này? Như tôi đã đề cập ở trên, điều kiện để có chỗ đứng này không khó, không tốn công nhọc sức, có người như nhiều người đã lầm tưởng. Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta một sự quyết tâm, một sự chọn lựa qua đức tin. Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời của Ngài. Chúa hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu mình. Chúa biết những giới hạn của chúng ta trong cõi tạm này. Chúa thông cảm sự yếu đuối bất toàn của chúng ta, nên Chúa đã làm thay mọi việc cần thiết cho chúng ta. Ngài không muốn đặt một gánh nặng nào trên chúng ta trong việc bước vào mảnh đất hứa của Ngài. Ai cũng có thể tìm được một chỗ đứng dễ dàng, những người lớn tuổi cho đến những em bé thơ ngây, những người văn minh cho đến những người dốt nát. Ngay cả những người đang có một chỗ đứng chưa bảo đảm hôm nay cũng dễ dàng thay đổi. Điều quan trọng giờ này đó là bạn cảm nhận mình chưa có một chỗ đứng bảo đảm, lắng tai nghe lời kêu gọi của Chúa và lấy đức tin bước vào. Đó là ba việc chúng ta nên làm giờ này. Thứ nhất, thấy chỗ đứng bấp bênh của mình. Mình chưa có sự bình an, mình đang lo sợ, mình chưa có một tương lai bền vững, mình còn tham sân si, mình chưa có cuộc đời thắng tội, mình thọ ơn trời mà chưa sống xứng đáng với ơn trời. Đây là những tín hiệu cho mình thấy rằng mình chưa có chỗ đứng chắc chắn như Thánh Kinh đã cho biết, và cần tìm một chỗ đứng vững chắc. Tinh thần này đưa chúng ta đến bước thứ hai, nghe lời ta. Chúa đang kêu gọi bạn đấy. Ngài kêu gọi bạn bằng nhiều cách, có khi bằng chính cuộc đời bạn, như bạn tình cờ được nghe chương trình phát thanh hôm nay, hoặc bạn có một lời giới thiệu từ người bạn của bạn, bạn bắt gặp một chương trình truyền giảng của nhà thờ, vân vân. Có khi bằng hoàn cảnh chung quanh đưa đến với bạn, như một cái chết rùng rợn của một người bạn, một thiên tai xảy ra đây đó cho bạn thấy. Có những dịch tật, chiến tranh ác liệt trên thế giới mà bạn hàng ngày đương xem thấy. Mọi việc mà bạn cho là tình cờ, là ngẫu nhiên, nhưng thật sự đó chính là tiếng chuông tỉnh thức của Thượng Đế đó bạn mà bạn chưa biết. Hôm nay, hãy lắng nghe những gì tôi nhắc bạn để bạn bước thứ ba. Làm theo. Làm theo đây là làm theo lời Chúa dạy. Bạn mở Kinh Thánh ra, bạn đọc lên và bạn thấy rằng phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, và kẻ nào nghe lời ta phán đây mà làm theo thì giống như người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Đây là những lời chính Chúa Giêsu đã phán. Bây giờ bạn lấy đức tin thay đổi chỗ đứng bấp bênh của mình hiện nay bằng cách dâng lên Chúa những lời ăn năn sám hối với cả tấm lòng chân thành của mình bằng những lời ngắn gọn sau đây. Lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, bấy lâu nay con xa cách Ngài, đi tìm một chỗ đứng theo ý của con, nhưng cho đến nay làm con vẫn bất an, lo sợ và không biết tương lai sẽ ra sao. Hôm nay con nghe lời kêu gọi của Chúa và biết được tình thương của Chúa đã đến với con qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong Ngài có một chỗ đứng bảo đảm, vững bền cho cả hồn lẫn xác, cho hiện tại và tương lai. Con quyết định chọn Ngài làm cứu Chúa của con. Con dâng đời con cho Ngài, đứng với Ngài. Xin Chúa thực hiện mọi lời hứa tốt lành mà Ngài đã dành cho con. Con cầu nguyện bấy nhiêu lời, nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Bạn đã nghe và làm theo lời Chúa rồi đó. Kể từ nay, bạn và tôi là công dân thiên quốc, thuộc trong gia đình của Thiên Chúa. Chúa có bổn phận bảo vệ bạn. Bạn cầu nguyện Chúa nghe. Bạn có nhu cầu Chúa biết. Bạn được một chỗ đứng vững vàng, không còn lo sợ cho thời cuộc đổi thay, cho chế độ nay còn mai mất, cho kinh tế xuống lên, cho bệnh tật hù dọa, vân vân. Bạn sống trong sự tế trị của Thiên Chúa. Ai đối xử với bạn như thế nào, có thiên nhãn theo dõi. Cuộc đời của bạn sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự bạn làm đều sẽ thành vượng. Đây chính là ơn phước, là kinh nghiệm chúng tôi đã nhận, đã có, và tôi muốn giới thiệu lại cho bạn hôm nay. Mong bạn cũng được hưởng phước này như chúng tôi, muốn thật hết lòng. Thân ái kính chào quý thính giả thân mến.